Ví dụ Trong Đệ bất thức còn tập khí nóng giận, ngày thường không ai biết được. Đến khi gặp trường hợp nào đó, phát ra nóng giận thì mới rõ tập khí nóng giận vẫn còn, chứ không phải mất hẳn. Tập khí còn mãi như vậy, nhưng không phải đứng yên một chỗ. Ví dụ dòng nước dốc, lớp trước lớp sau nối nhau không dứt, nên thấy hình như có dòng nước ở mãi một chỗ. Sự thật thì dòng nước đó không lúc nào đứng yên. Dòng tập khí cũng vậy, không lúc nào đứng yên. Phật thường ít nói đến đệ bát thức vì nó nhỏ nhiệm khó nhận. Nếu nói là chân thì trong đệ bát thức của chúng sinh còn rất nhiều tập khí phiền não mê lầm cần phải dứt trừ. Nhưng nếu nói là phi chân, tức là không phải là chân, thì ngoài đệ bát thức ra, không biết lấy gì mà tu tập nữa. Ví như cái kho đưa vào vật gì thì giữ vật ấy. Khi đưa cát vào đầy kho thì gọi là kho cát. Khi đưa vàng vào đầy kho thì gọi là kho vàng. Chứ bản tính của cái kho không phải là vàng hay là cát. Đệ bát thức cũng vậy. Nó tùy sự huân tập mà có hiện tượng thay đổi. Nhưng bản thân của nó thì không thay đổi. Huân tập có nghĩa như là úp cát mùi. Úp mùi thối vào cái áo thì cái áo hôi thối. Úp mùi thơm vào cái áo thì cái áo hóa thơm. Đệ bát thức cũng vậy. Đem những tâm niệm phiền não mê lầm mà huân tập thì đệ bát thức hóa thành có nhiều tập khí phiền não mê lầm. Ngược lại, nếu đem những tâm niệm từ bi giác ngộ mà huân tập thì đệ bát thức cũng hóa thành có nhiều tập khí từ bi giác ngộ. Tu tập là đổi những thói quen mê lầm phiền não thành những thói quen từ bi giác ngộ. Cho nên cần phải có công tu tinh tiến lâu ngày mới được kết quả. Chỉ khi nào tập khí giác ngộ có đủ sức mạnh lấn át được tập khí mê lầm thì mới chứng được những đạo quả trên con đường Bồ Đề. Năm câu sau: tự tâm trở chấp lấy tự tâm, không phải huyễn thành ra pháp huyễn. Không chấp trước, không gì phi huyễn, cả cái phi huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao thành lập được. Cốt chỉ rõ pháp giới tính, tức là tâm tính, là duy nhất, không có gì là năng, là sở, là vọng, là chân. Chỉ vì mê làm chia ra năng sở phát ra chấp trước, nên mới phân biệt có tâm có cảnh, có căn có trần và tất cả sự vật. Đó chỉ là đem tự tâm mà đối lập, mà chấp trước cái tự tâm mà thôi. Do chấp trước như thế nên chia ra có năng tri, có sở tri, có căn thân, có hoàn cảnh, đối đãi với nhau thành ra các pháp như huyễn. Mặc dầu bản tính của tất cả đều là pháp giới tính, thường trụ không thay đổi, không có gì là huyễn hóa cả. Nếu không chấp trước nữa thì tất cả các pháp do vọng tưởng chấp trước tạo thành đều là như huyễn, kể cả cái tính phi huyễn cũng là như huyễn. Như thế thì chẳng những không sinh ra cái tướng sai khác như huyễn của tất cả các sự vật, mà cũng không sinh ra cái tướng phi huyễn nữa. Bốn câu sau: ấy gọi như huyễn tam ma đề, bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm, tỉnh như diệu liên hoa, gãy ngón tay vượt hàng vô học. Chỉ rõ phép tu như thế là tu như huyễn tam ma đề, nghĩa là quán tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều như huyễn, hình như có chứ không phải thật có, nghĩa là đem tính như huyễn mà lan khắp, mà in vào tất cả các pháp. Ngoài tính như huyễn ra không còn một pháp nào nữa. Tu theo pháp như huyễn tam ma đề như thế thì được trí giác ngộ quý báu vững chắc, không gì có thể phá hoại được, cũng như chất kim cương vương cứng chắc, không vật gì có thể phá hoại được. Trong như huyễn tam ma đề, chân và vọng đều như huyễn, nhiễm và tịnh đều như huyễn, nên ví dụ với hoa sen nhiễm màu, sinh ở nơi bùn mà không dính bùn. Như huyễn tam ma đề công dụng lớn lao, làm cho ở trong cảnh giới chúng sinh mà vẫn không rời tự tính thanh tịnh niết bàn. Nên tu theo pháp này, trong giây lát là đã vượt trên hàng vô học tiểu thừa, còn ở trong vòng có với không chưa diệt trừ được pháp chấp. Ba câu sau, pháp ấy không gì so sánh được, là một đường thẳng vào niết bàn của các đức Như Lai mười phương. Cốt để chỉ rõ pháp như huyễn tam ma đề, không thay đổi cảnh giới mà giác ngộ pháp giới tính, phát ra diệu dụng như huyễn của pháp giới tính, hóa độ chúng sinh như huyễn. Đó là phép tu tối cao, tối diệu, không gì có thể so sánh được. Thập phương Như Lai đều do con đường ấy mà vào tự tánh thanh tịnh niết bàn, mà viên mãn vô lượng vô biên công đức. Các vị Bồ Tát tu các pháp môn khác, khi đã giác ngộ, cũng phải dùng như huyễn tam ma đề để độ sinh thành Phật. Các vị Bồ Tát tu như huyễn tam ma đề, thì đi thẳng một đường vào tự tánh thanh tịnh niết bàn. Vì như huyễn không có lỗi, nghĩa là luôn luôn hợp với trung đạo, ra ngoài cái có và cái không. Pháp như huyễn tam ma đề thật là thù thắng. Nó chính nơi cảnh giới vọng tưởng mà chứng nhập cảnh giới bất tư nghị. Nó phá trừ phiền não mê lầm đến tột gốc, đồng thời làm cho người tu hành làm rất nhiều việc mà vẫn không bị tán loạn, vẫn luôn luôn tinh tiến trên con đường tu tập. Bài kệ này ý nghĩa rất sâu xa, thật là câu chú hiển giáo của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Người tu hành luôn luôn ghi nhớ bài kệ này, tu tập theo bài kệ này thì nhất định thành đạo chứng quả. Một hai, cột khăn để chỉ đầu nút. Đoạn một, thuật chỗ tỏ ngộ. Lúc ấy ông A Nan và cả đại chúng nghe lời từ bi dạ bảo của Phật, kệ tụng tinh túy, diệu lý trong suốt, tâm được khai ngộ, đồng tán thán là pháp chưa từng có. Chú giải, ông A Nan và cả đại chúng được nghe bài kệ nhiễm màu của Phật, nhận rõ căn trần không hai, thánh phàm không khác, mê lầm đem tâm tính mà phân biệt tâm tính, thì tức là vô minh, giác ngộ mọi sự, mọi vật đồng một tâm tính, không có sai khác thì được giải thoát. Đối với tâm tính thì chân hay phi chân đều không có thật nghĩa, chỉ khác nhau ở chỗ nhận thức đúng đắn, nhận thức sai lầm mà thôi. Cũng như bóng trong gương, theo nhân duyên mà hiện, thấy bóng trong gương mà chấp là thật thì có sai lầm, thấy bóng trong gương mà biết là không thật thì có nhận đúng. Cái đúng này đối với cái sai trước kia mà có, chứ bóng trong gương chưa hề thật có, thật không, có gì làm cơ sở cho cái mê và cái ngộ. Ông A Nan đã nhận được tâm tính, đã nhận được chủ yếu của đường tu thành Phật, trong ấy cũng không có gì đáng gọi là tu, cũng không có gì đáng gọi là chứng tuy về lý. Đã hoàn toàn giác ngộ, nhưng về sự thì cũng cần phải tu hành để gột rửa những thói quen mê lầm từ trước. Đoạn 2. Cầu khai thị thứ lớp cởi nút. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Nay tôi nghe Phật mở lòng vô giá đại từ dạy cho những câu pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thứ lớp cởi nút, đi đến cởi cả sáu thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng đại bi thương xót trong hội này và những kẻ tương lai, bố thí cho pháp âm rửa sạch những cấu nhiễm trầm trọng của chúng tôi. Chú giải: Vì vậy ông A Nan cầu Phật từ bi vì trong hội và những người tương lai, giải vẽ phương pháp tu tiến, đi đến chỗ sáu đã cởi và một cũng không còn, chỉ rõ phương pháp lần lượt đoạn trừ những phiền não mê lầm. Đoạn 3. Cột nút cho xem và gạn hỏi đầu nút. Liền khi ấy Đức Như Lai nơi sư tử tọa, sửa áo niết bàn tăng, vén áo tăng và lễ, giữa ghế thất bảo, đưa tay nơi ghế, lấy cái khăn hoa của cõi trời Kiếp Ba La đã cúng cho ngài, rồi ở trước đại chúng cột thành một nút, đưa cho ông A Nan xem và bảo: Cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Cái này gọi là nút. Lúc ấy Đức Như Lai lại cột khăn hoa thành một nút nữa và hỏi ông A Nan: Cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng lại bạch Phật rằng: Cái ấy cũng gọi là nút. Phật tuần tự cột cắn hoa như vậy, tổng cộng thành 6 nút. Mỗi khi cột xong một nút, đều lấy cái nút vừa cột xong trong tay, đưa hỏi ông A Nan cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp lại Phật, cái ấy gọi là nút. Phật bảo ông A Nan, khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là nút. Cái khăn hoa này, trước kia chỉ có một cái, cớ sao lần thứ hai, lần thứ ba, các ông cũng gọi là nút? Ông A Nan bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cái khăn hoa thêu dệt quý báu này vốn chỉ một thể, song theo ý tôi suy nghĩ, Như Lai cột một lần thì được gọi là một nút. Nếu cột 100 lần thì rốt cuộc phải gọi là 100 nút. Huống chi khăn này chỉ có 6 nút, không lên đến 7, cũng không đứng ở số 5. Sao Đức Như Lai chỉ cho cái đầu là nút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là nút? Phật bảo ông A Nan, cái khăn hoa báo này, ông biết nó vốn chỉ có một cái, đến khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 nút. Ông hãy xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhưng vì các nút mà hóa ra khác. Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút ban đầu thì gọi là nút thứ nhất. Như thế, cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là nút thứ 6. Nay tôi muốn gọi nút thứ 6 là nút thứ nhất, có được không? Bạch Thế Tôn, không. Nếu còn 6 nút thì cái gọi là thứ 6 rốt cuộc không phải là cái thứ nhất. Dầu cho tôi cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho 6 nút đổi tên được. Phật dạy, đúng thế, 6 nút không đồng nhau, tuy xét về bản nhân vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho 6 nút xáo lộn lẫn nhau. Sáu căn của ông thì cũng như vậy, trong thể rốt ráo đồng nhau, sinh ra rốt ráo khác nhau. Chủ dạy, Phật liền lấy cái khăn dài cột thành một nút rồi đưa hỏi ông A Nan, thì ông A Nan đáp Phật, đó là cái nút. Phật cột luôn 6 lần như vậy, mỗi lần đều hỏi và trong đại chúng đều đáp rằng đó là cái nút. Phật dạy rằng, cái khăn này vốn là một, lẽ ra lúc nào cũng chỉ là một, sao mỗi lần Phật cột khăn, thì bọn ông A Nan đều gọi là một nút. Sau khi được nghe ông A Nan biện bạch, khăn vốn là một, chỉ vì cột 6 lần, nên thành 6 nút, thì Phật kết hợp để chỉ rõ sự mê lầm của chúng sinh. Cái khăn vốn là một thể, cũng như tâm tính vốn là một thể, không có phân biệt, nơi một cái khăn lại chia làm hai đầu, cũng như nơi một tâm tính lại chia ra có năng, có sợ. Hai đầu khăn cột lại với nhau thì thành cái nút, cũng như năng và sợ duyên với nhau thì sinh ra ràng buộc, rồi cột ở nơi nào thì thành ra cái nút ở nơi đó. Căn và trần gắn bó với nhau nơi nào thì thành mê chấp nơi ấy. Do đó, không nhận được căn, trần đồng là tâm tính. Đến khi đã bị cột rồi, thì mỗi nút một khác, không thể gọi cái nút này là cái nút kia được. Cũng như khi căn, trần đã gắn bó với nhau, thì mỗi mỗi căn thu nạp mỗi mỗi trần, không thể gọi căn này là căn kia được. Thế thì biết, trong lúc nơi tâm tính duy nhất đã biến ra thành khác, thì cái khác ấy vẫn là khác, chứ không phải là đồng. Tuy cái khác là khác, nhưng đứng về cái đồng mà nhận, thì tất cả cái khác kia lúc nào cũng đồng. Ngược lại, nếu đứng về cái khác mà nhận, thì cái này vẫn khác với cái kia, không thể là đồng được. Căn và trần hiện ra, không phải không có nguyên nhân, nhưng đến khi nhận rõ nguyên nhân ấy chỉ là vô minh, thì căn và trần đều là những tướng giả dối, và dầu nghìn khác, vạn khác cũng vẫn là đồng, đồng cho đến nỗi không còn gì đáng gọi là đồng, vì cũng không còn gì đáng gọi là khác. Chúng ta nhận thấy thật có thân, có cảnh, có năng, có sở, có luân hồi, có niết bàn, đều là những quan niệm sai lầm. Các quan niệm đó đều là những cái nút nơi cái khăn Như Lai tạng tính. Vậy nên cần phải mở hết các nút, mở hết rồi thì mới rõ tất cả sự sự vật vật đều là tâm tính, đều là pháp giới tính, không có gì đáng gọi là mình, là người, là tâm, là cảnh, là chân, là vọng. Mục 3. Chỉ cởi nút trước sau. Đoạn 1. Gạn hỏi để chỉ rõ đầu nút. Phật bảo ông A Nan, chắc hẳn ông không muốn thành ra sáu nút và trong mâm chỉ thành một thể, thì ông phải làm thế nào? Ông A Nan bạch, nếu còn những nút đó, thì thị phi sôi nổi, trong đó tự sinh ra nút này không phải nút kia, nút kia không phải nút này. Nếu ngày nay Đức Như Lai cởi bỏ tất cả, không sinh nút nữa thì không có bỉ thử, còn không gọi là một, làm sao mà thành sáu được? Phật dạy, cái nghĩa cởi cả sáu một cũng không còn thì cũng như thế. Do từ vô thỉ, tâm ông điên loạn, tri kiến vọng phát ra, vọng phát mãi không thôi, làm cho tri kiến sinh bệnh, phát ra trần tướng. Như trong con mắt mỏi mệt thì có hoa đốm lăn xăn, tất cả những tướng thế gian, núi sông đất liền sống chết. Niết bàn không nhân gì rối rít khởi lên, trong tính sáng suốt yên lặng, đều là những tướng hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm phát ra. Chú giải, trong đoạn này, Phật giải cần phải cởi hết các nút, không còn sự đối đãi bên này, bên kia, thì mới cởi được cả sáu và một cũng không còn. Cần phải diệt tất cả những quan niệm đồng nhau, khác nhau, không thấy có gì đáng gọi là năng, là sở, thì mới rõ được mê lầm và giác ngộ, chỉ là một vết chiêm bao và bản lai tâm tính vẫn thường yên lặng, sáng suốt, không có sai khác. Đoạn 2. Hỏi cách cởi nút. Ông A Nan bạch, cái bệnh mê lầm giống như cái nút kia, làm sao cởi bỏ cho được? Đức Như Lai lấy tay cầm cái khăn có nút, kéo riêng mối bên trái, rồi hỏi ông A Nan rằng, thế này có cởi được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Phật liền lấy tay kéo riêng mối bên phải, rồi lại hỏi ông A Nan, thế này có cởi được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Phật bảo ông A Nan, nay tôi lấy tay kéo mối bên phải, bên trái mà rốt cuộc không cởi được, vậy ông dùng phương tiện thế nào mà cởi cho được? Chú giải, ông A Nan hỏi cách cởi nút, thì Phật lấy tay kéo đầu khăn bên phải, kéo đầu khăn bên trái và hỏi ông A Nan, như thế có cởi được chăng? Ông A Nan bạch Phật rằng làm như thế thì không cởi được, thì Phật hỏi ông, nên làm cách nào mới cởi được? Đoạn 3. Xét nhận trừ bỏ trung tâm cái nút, thì tiêu được vọng, trở về chân. Ông A Nan bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, nên mở nơi trung tâm cái nút thì tan rã ngay. Phật bảo ông A Nan, đúng thế, đúng thế. Muốn trừ cái nút thì phải cởi nơi trung tâm. A Nan, tôi nói Phật pháp do nhân duyên sinh, không phải lấy những tướng hòa hợp thô phù của thế gian. Như Lai phát minh các pháp thế gian và xuất thế gian, đều biết rõ bản nhân của nó theo những duyên gì mà phát ra. Cho đến một giọt mưa ở ngoài hàng xa thế giới cũng biết số một, hiện tiền các thứ cây tùng thẳng, cây gai cong, chim học trắng, chim quả đen, đều rõ nguyên do. Vậy nên A Nan, tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu trừ được cái nút nơi căn ấy rồi, thì trần tướng tự tiêu diệt, các vọng đã tiêu mất thì chả phải chân là gì. Chú giải, ông A Nan bạch Phật rằng, phải ở nơi trung tâm cái nút mà cởi, thì mới cởi được. Thì Phật dạy như thế là đúng, muốn cởi cái nút thì cởi ở nơi trung tâm. trung tâm của tất cả các sự mê lầm là do không nhận rõ tâm tính vẫn thường diệu, thường minh, chỉ theo cái tính minh, không biết cái tính diệu, nên thành ra có năng, có sợ, đối đãi với nhau, giả dối phân biệt, không thấy các pháp theo duyên mà hiện ra như có, chứ không phải thật có, theo duyên mà hiện ra như không, chứ không phải thật không. Thật tính vốn là tính diệu chân như, không có sai khác. Do chúng sinh chấp trước có năng, có sở, có tướng phần, có kiến phần, mà phát hiện ra có sáu căn. Nhưng xét cho kỹ, thì căn nào cũng theo duyên, biến hiện không có thật tính, và chỉ là tính diệu chân như của Như Lai Tạng. Tính ấy viên mãn thông suốt, ở nơi thánh cũng không thêm, ở nơi phàm cũng không bớt. Người tu hành tùy theo căn cơ của mình đi sâu vào một sự, một vật để nhận rõ diệu chân như tính, rồi mới biết tất cả vật chỉ là diệu chân như tính. Lúc đó sáu căn phân biệt, sáu trần đối đãi hiện ra đều chỉ là tính diệu chân như, không sinh ra mê lầm phiền não. Trong kinh này Phật giảng dạy nhiều về căn tính, nên Phật dạy ông A Nan lựa trong sáu căn, căn nào thích hợp nhất thì đi sâu vào để nhận rõ căn tính, cởi hết cái nút mê lầm nơi căn đó, thì các mê lầm đều tiêu mất và tính diệu chân như xuất hiện. Đoạn 4. Chỉ về cột lại có thứ lớp thì cởi ra cũng phải có trước sau. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, cái khăn hoa này hiện có 6 nút, nếu đồng một thời cởi ra thì có thể đồng một thời trừ hết được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Những cái nút này khi cột lại vốn có thứ lớp, thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà cởi. 6 cái nút tuy đồng một thời, nhưng cột lại không đồng một thời, thì khi cởi nút làm sao đồng một thời mà trừ hết được? Phật dạy, việc cởi trừ cái nút nơi 6 căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu cởi ra thì trước hết được nhân không, đến khi tính không viên mãn sáng suốt thì giải thoát pháp chấp. Pháp chấp được giải thoát rồi, cả cái nhân không và pháp không cũng không còn. Thế thì gọi là Bồ Tát do Tam Ma Đề mà chứng được vô sinh nhẫn. Chú giải, trong đoạn này Phật dạy, tuy cái khăn là một, nhưng đã cột thành 6 nút thì đến khi cởi cũng phải cởi từ nút này đến nút khác. Muốn diệt trừ các thói mê lầm cũng vậy. Về lý, tuy có thể giác ngộ rất nhanh, nhưng về sự thì phải lần lượt diệt trừ từ những mê lầm nông cạn đến những mê lầm thầm kín nhỏ nhiệm nhất. Thói quen mê lầm chất ngã nông cạn hơn thì được giải trừ trước, rồi về sau mới giải trừ được pháp chấp, dứt trừ trần sa hoặc cho đến không còn gì phải trừ diệt nữa, thì mới chứng được tính chân không và an trụ nơi vô sinh pháp nhẫn. An trụ nơi vô sinh pháp nhẫn là đương lúc tất cả các sự vật duyên khởi sinh ra, trực nhận không có gì đáng gọi là sinh. Do đó, dầu hiện ra vô lượng thân, vô lượng cảnh, cũng vẫn an trụ mãi mãi nơi pháp giới tính bất sinh bất diệt. 14. Gạn hỏi đại chúng về viên thông. Đoạn 1. Trình bày chỗ ngộ, xin chỉ dạy căn tính viên thông. Ông A Nan và cả đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ nhãn được viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc, đồng thời chấp tay đảnh lễ nơi hai chân mà bạch Phật rằng: ngày nay chúng tôi thân tâm sáng suốt, chống được vô ngại, song tuy ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ căn tính bản lai viên thông. Thưa Thế Tôn, chúng tôi siêu dạt bơ vơ nhiều kiếp, ngờ đâu lại được giữ vào dòng giống của Phật, như đứa con mất sữa bỗng nhiên gặp được từ mẫu. Nếu nhân cơ hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe, thì cùng với những người chưa nghe không có sai khác. xin Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng tôi những pháp bí mật trang nghiêm, thành tựu lời chỉ dạy cuối cùng của Như Lai. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cảm sâu nhiệm, trông mong Phật tâm truyền cho. Chú giải: ông A Nan và cả đại chúng, nhờ Phật khai thị, trí tuệ được viên thông, không còn nghi hoặc, nhưng còn chưa rõ trong sáu căn, căn nào thích hợp hơn hết với căn cơ của đại chúng và tất cả chúng sinh ở cõi xa bà, nên cầu Phật chỉ dạy những phương tiện nhiễm màu nhất để hóa độ quần sinh, trang nghiêm quốc độ. Ông A Nan đã ngộ được pháp giới tính nhưng như bình đẳng, nên đã nhận rõ đến khi thành đạo, giác ngộ bản tính, thì bản tính ấy bình đẳng với bản tính tất cả chúng sinh, không có thêm, bớt, không có sai khác. Ông A Nan đã giác ngộ được pháp giới tính bất tư nghị, tuyệt đường phô bày, ra ngoài đối đãi, nên trông mong Phật lấy tâm mà truyền tâm, để cho sự giác ngộ ấy được thêm viên mãn. Đoạn 2. Gạn hỏi trong đại chúng. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị lậu tạng đại A La Hán trong chúng rằng: các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, trong lúc ban đầu mới phát tâm, trong thập bát giới ngộ được viên thông ở giới nào và do phương tiện gì được tám ma đề? Chú giải: để chỉ rõ căn nào là thích hợp hơn, Phật bảo các vị đại Bồ Tát và các vị đại A La Hán trong chúng trình bày đường lối tu tập của mình, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành được chính quả. Đại Bồ Tát là các vị đã chứng được thường trụ pháp thân vào kim cương địa. Đại A La Hán và các vị A La Hán đại thừa đã diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, lên đệ bát địa. Các vị đều trình bày đã giác ngộ tính viên thông ở giới nào, để cho đại chúng thấy rõ trong thập bát giới tu về giới nào cũng có thể được viên thông cả, nhưng đồng thời cũng để cho đại chúng thấy rõ chỗ khó, chỗ dễ, lựa chọn đường tu cho đúng với căn cơ của mình. Trong lúc trình bày, các vị thường nói đến hai chữ viên thông. Viên thông nghĩa là viên mãn, dung hòa, thông suốt vào diệu chân như tính. Nói một cách khác, từng phần chứng nhập tâm tính, chứng nhập pháp giới tính. Đoạn 3. Viên thông về thanh trần. Bọn ông Kiều Trần Na, năm vị tỳ khưu liền từ chỗ đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: ở Lộc Uyển và ở Kê Viên, chúng tôi được xem thấy Đức Như Lai khi mới thành đạo. Chúng tôi do tiếng nói của Phật tỏ ngộ được tứ đế. Phật hỏi trong hàng tỳ khưu: thì trước tiên tôi thưa đã hiểu, Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là A Nhã Đa. Đi sâu vào bản tính nhiễm màu, thì âm thanh thật là viễn dung. Tôi do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viễn thông, như chỗ chứng của tôi, thì do âm thanh là hơn cả. Chú giải: ông Kiều Trần Na là một trong năm vị tỳ khưu được nghe Phật thuyết pháp lần đầu tiên tại Lộc Uyển. Ông được nghe Phật dạy về tứ đế, bảo thế này là khổ, cần phải biết. Thế này là tập, nguyên nhân của khổ cần phải đoạn. Thế này là diệt, trừ hết các khổ cần phải chứng. Thế này là đạo, đường tu diệt các khổ cần phải tu. Bọn ông Kiều Trần Na nhân tiếng nói của Phật mà ngộ đạo. Ông lại quán các âm thanh đều duyên khởi như huyễn, không có tự tính, thực chất là tính diệu chân như, nên chứng được tính viên thông nơi thanh trần, thành quả A-la-hán. Đoạn 4. Viên thông về sắc trần. Ông Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi cũng được thấy Phật trong lúc mới thành đạo. Tôi quán tướng bất tịnh, xin lòng nhàm chán rời bỏ tộc bậc, ngộ cái tính của các sắc. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng vi trần, rồi tan về hư không. cả hai cái không và cái sắc đều không, thành đạo vô học. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada. Sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tính diệu được mật viên. Tôi do sắc tướng mà chứng quả A-la-hán. Phật hỏi về viễn thông, như chỗ chứng của tôi thì do sắc trần là hơn cả. Chú giải: ông U Bà Nisada tu phép quán bất tịnh, quán thân thể con người nhơ nhớp không có gì đáng ưa thích. Ông quán cái thân ấy, bên ngoài đầy mồ hôi ghét bẩn, bên trong chứa đựng những đồ ô uế, đến khi chết rồi thì trương phình hôi thối tan rã ra như nước, chỉ còn xương trắng. Xương trắng một nát ra bụi, gặp luồng gió tan mất trong hư không, không còn gì cả. Ông quán cái sắc thân đã thành hư không, thì cái đối đãi giữa sắc và không cũng không còn, vì ngoài sắc thì không có không, ngoài không thì không có sắc. Do đó, nhận được sắc và không không phải hai, sắc và không đều duyên khởi như huyện, không có tự tính và chứng nhập tính viên thông, thành quả A-la-hán. Đoạn 5. Viên thông về hương trần. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi nghe Đức Như Lai dạy tôi quan sát chín chắn các tướng hữu vi. Khi ấy tôi từ giả Phật, đầu hôm về tỉnh tọa trong nhà thánh trai, thấy các tỳ khưu đốt hương trầm thủy, hơi hương vẳng lặng bay vào trong mũi tôi. Tôi quán cái hơi ấy không phải là cây, không phải là không, không phải là khói, không phải là lửa, đi ra không dính vào đâu, đến nơi cũng không do đâu. Do đó, ý niệm phân biệt tiêu diệt, phát minh tính vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái hiệu là hương nghiêm. Tướng hương tiền trần bổng diệt, thì diệu tính của hương là mật viên. Tôi do hương nghiêm mà chứng quả A-la-hán. Phật hỏi về viễn thông, như chỗ chứng của tôi thì do hương trần là hơn cả. Chú giải: ngài Hương Nghiêm đồng tử trình bày chỗ giác ngộ về hương trần. Trong lúc ngài tỉnh tọa, quán các pháp thế gian đều duyên sinh như huyện, thì các vị tỳ khưu đốt hương trầm thủy, hơi hương bay đến nơi ngài. Ngài quán cái mùi hương ấy do các nhân duyên cây hương, hư không, lửa khói vân vân hợp lại mà thành, thật là duyên khởi như huyện, không có tự tính, không có gì đáng phân biệt. Do đó, ngài chứng được tính viên thâm của hương trần, thành quả A-la-hán. Đoạn 6. Viên thông về vị trần. Hai vị pháp vương tử Dược Vương, Dược Thượng cùng với 500 phạm thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ kiếp vô thủy, chúng tôi làm lương y thế gian, trong miệng thường nếm những cỏ cây, kim thạch trong thế giới Sa Bà này. Số một lên đến 108,000, biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, vân vân. Cùng với các vị biến đổi, do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra, thứ nào là lạnh, thứ nào là nóng, thứ nào có độc, thứ nào không độc, tôi đều biết cả. Được thừa sự các Đức Như Lai, rõ biết bản tính của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức là thân tâm, không phải thoát ly thân tâm. Do phân biệt đúng bản tính vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng tôi cái danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Nay ở trong hội này làm vị pháp vương tử, chúng tôi nhân vị trần mà giác ngộ, lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của chúng tôi thì do vị trần là hơn cả. Chú giải: ngài Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát trình bày chỗ giác ngộ về vị trần. Hai ngài là những vị lương y trong thế gian, đã từng nếm vô số các thứ cỏ cây, kim thạch, biết đủ các thứ vị, biết tính chất của mọi thứ, là lạnh hay là nóng, là có độc hay không có độc. Được thừa sự chư Phật, hai ngài quán bản tính của các vị là duyên khởi như huyễn mà giác ngộ, lên bậc Bồ Tát. đoạn 7 viên thông về xuất trần. Ông Bạt Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: bọn tôi trước kia nơi Đức Phật Uy Âm Vương nghe pháp xuất gia, trong lúc chư tăng tắm, tôi theo tứ lớp vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tính của nước, đã không rửa bụi, cũng không rửa mình, chẳng giữa yên lặng, được chỗ không có gì, túc tập không quên, nên đến ngày nay theo Phật xuất gia, được thành quả vô học. Đức Phật kia gọi tôi tên là Bạt Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xuất trần, thành được bậc Phật tử trụ. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì do xuất trần là hơn cả. Chú giải: ngài Bạt Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bạn trình bày chỗ ngộ về xuất trần. Các ngài đang quán các pháp vô vi chỉ đối với hữu vi mà có, chứ không phải thật có, thì trong lúc đi tắm liền giác ngộ được chân tính, vì nhận Phật pháp cũng như nước tắm, đã không rửa bụi, cũng không rửa mình, nó chỉ làm tách rời bụi ra khỏi mình, chứ không thêm bớt chút gì cả. Phật pháp cũng vậy, tâm tính bản nhiên thanh tịnh, không có gì phải diệt trừ. Đối với tâm tính mê lầm phiền não đều là như huyễn, hiển lộ tâm tính bản lai thanh tịnh, thực tế không thêm bớt gì nơi bản lai tâm tính. Do đó ngài ngộ được tính viên thông mà chứng quả. Đoạn 8 viên thông về pháp trần. Ông Maha Ca Diếp và bà Tử Kim Quang Tỳ Khưu Ni vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: kiếp xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt đang diệt độ rồi, chúng tôi thắp đèn sáng mãi cúng vàng xá lợi, lại lấy vàng thảm thép hình tượng Phật, từ đó đến nay đời nào thân thể thường viên mãn sáng ngời như vàng thấm. Bọn Tử Kim Quang Tỳ Khưu Ni này, tức là quyến thuộc của tôi lúc đó, cũng đồng một thời phát tâm như tôi. Tôi quán trong thế gian sáu trần đều dời đổi tan nát, chỉ dùng pháp không tịch tu định diệt tận thì thân tâm mới có thể trải qua trăm nghìn kiếp như một thời gian gãy ngón tay. Tôi do quán được các pháp là rỗng không mà thành quả A La Hán. Đức Thế Tôn bảo tôi tu hạnh Đầu Đà bậc nhất, diệu tính của các pháp được khai ngộ thì tiêu diệt các lậu. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do pháp trần là hơn cả. Chú giải: ông Maha Ca Diếp là vị đại đệ tử của Phật, về sau được truyền y bát làm tổ thứ nhất của Thiền Tông. Bà Tử Kim Quang Tỳ Khưu Ni là vợ của ông trong lúc còn tại gia. Hai chữ vân vân chỉ chỗ các quyến thuộc của ông đã đồng thời xuất gia theo Phật. Ông nhân quán các pháp trần mà ngộ đạo. Pháp trần là cái cảnh danh tướng lời nói đối với ý thức. Cảnh này cũng gọi là độc ảnh cảnh, nghĩa là cảnh do một mình ý thức dùng các điều nhớ biết học tập mà hiện ra, chứ không phải là cảnh ở ngoài. Đối với một em bé sơ sinh, cảnh danh tướng lời nói này gần như không có. Về sau nhờ những sự nhớ biết học tập hàng ngày, em bé mới biết nhìn mẹ, nhìn cha, nhìn những người thân thuộc, rồi đi đến biết tên gọi của các sự vật. Đó là cảnh danh tướng. Còn cảnh lời nói thì ai nói gì em bé sơ sinh cũng không hiểu cả. Đến khi lớn thêm một ít thì biết phân biệt tiếng nói dịu, tiếng nói sẵn, nhưng vẫn chưa hiểu lời nói. Vì thế khi nghe người ta nói với em một cách dịu ngọt rằng mày là con chó con, em vẫn vui cười. Ngược lại, nếu nói em dễ thương lắm mà nói sẵn, thì em bé bật khóc. Đến khi lớn lên, em bé học tập, hiểu được các lời nói, thì dầu nghe nói một cách sẵn rằng em dễ thương lắm, em vẫn hiểu và vui vẻ. Đó là cảnh lời nói. Người lớn thì thường sống với cảnh danh tướng lời nói hơn là sống với cảnh hiện thật. Người lớn vừa thấy cái gì thì đã đặt tên cho cái ấy rồi. Dầu đối với những vật chưa hề thấy, cũng đem so sánh với những vật đã thấy để đặt cho nó một cái tên. Chỉ trừ những vật không quan tâm đến mới chịu bỏ qua mà thôi. Do người lớn thường sống trong cảnh danh tướng lời nói, nên chỉ nghe nói mơ chua đã chảy nước bọt. Ảnh hưởng của danh tướng lời nói rất lớn đối với tư tưởng con người. Phần nhiều những tâm tham sân si không phải do hiện vật, mà lại do nghĩ điều này nhớ điều khác mà phát khởi. Vì thế nên giác ngộ cảnh danh tướng lời nói đều do ý thức của mình hiện ra là một điều quan trọng để diệt trừ phiền não. Ông Mahakayip quán các pháp trần, tức là cái cảnh danh tướng lời nói, đều do tưởng niệm mà thành. Như cảnh chiêm bao không có thật tính, nên diệt được phân biệt, trừ được cái mê lầm phiền não, đi đến diệt cả cái không phân biệt, chứng vào tính viên thông thành quả A-la-hán. Đoạn 10. Viên thông về tỷ căn. Ông Chư Ly Bàn Đạt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi thiếu tụng trì, không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, nghe pháp và xuất gia, tôi cố nhớ một câu kệ của Như Lai, xong trong 100 ngày. Hễ nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi phép an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Tôi quán hơi thở, cùng tộc các tướng sinh, trụ, dĩ diệt nhỏ nhiệm. Đến từng sát na, tâm tôi rỗng suốt, được đại vô ngại, cho đến hết các lậu, thành quả A-la-hán. Trước pháp tọa của Phật, được ấn chứng thành quả vô học. Phật hỏi về viễn thông, như chỗ chứng của tôi, thì xoay hơi thở về tính rỗng không, đó là thứ nhất. Chú giải: Ông A-na Luật Đà là con vua Bạch Phạn, em thúc bá của Phật. Lúc ông mới xuất gia thường thích nằm ngủ nên bị Phật quở. Ông tự trách mình suốt 7 ngày không ngủ, hư cả 2 con mắt. Phật dạy quán nhãn căn, bản tính là viên thông. Dầu phù trần căn cơ có tổn thương, dầu tiền trần có thay đổi, cũng không hề vì thế mà khuy khuyết mà sinh diệt. Ông đi sâu vào bản tính của nhãn căn, chứng được tính viên thông, thì cái sáng suốt của tự tâm xuất hiện, rỗng thấu 10 phương, không có gì ngăn ngại được. Đó là lạc kiến chiếu minh kim cương tam muội. Ông A Na Luật Đà nhận rõ tính diệu chân của cái thấy mà chứng được quả A La Hán. Đoạn 11. Viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi mắc khẩu nghiệp khinh rẻ chế diệu vị sa môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như trâu. Đức Như Lai chỉ dạy tôi pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa. Tôi nhờ vậy mà diệt được phân biệt vào 8 ma đề. Tôi quán tính biết vị không phải thân thể, không phải ngoại vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa rời 3 cõi như chim sổ lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi lên bậc vô học. Phật hỏi về viễn thông, như chỗ chứng của tôi, trả các vị về phân biệt, xoay cái biết về tự tính, đó là thứ nhất.